Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 99. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 21 tháng 12 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trang 55, hàng thứ hai, từ dưới lên. Danh xưng Quang Thiện, Tinh Tấn Thiên Vương, đắc tự chủ sở ngộ xứ nhi, dĩ vô biên quảng đại cảnh giới, vi sở duyên giải thoát môn. Pháp môn mà Thiên Vương đạt được gọi là trú tự sở ngộ xứ. Ngài ngộ được là gì? Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều, nhưng chúng ta chưa ngộ nhập vào cảnh giới của Phật. Bất luận nói như thế nào đều không dễ lãnh hội. Như người thế gian chúng ta, nếu suốt đời chưa từng đi đâu, chỉ nghe người ta nói đến đất nước nào đó hay khu vực nào đó, nhân văn văn minh như thế nào, sông núi đẹp đẽ ra sao, chỉ nghe mà chưa thấy, không thể nào tưởng tượng ra được. Ở Trung Quốc, rất nhiều người chưa từng đến du lịch Trung Quốc. Ở đó rất nhiều phong cảnh danh thắng. Lần trước mời chư vị đồng tu tổ chức du lịch Hoàng Sơn, nghe nói phong cảnh Hoàng Sơn rất tú lệ. Tôi chưa đến. Dù quý vị nói như thế nào, tôi cũng không tưởng tượng ra được. Không thể tưởng tượng vô căn cứ. Quý vị đem về rất nhiều hình ảnh, còn có quay phim, có thể nhận ra một ít, biết được một phần, không thể thấy toàn diện được. Cũng chỉ biết vài điều linh tinh mà thôi, cần phải tự mình đến nơi. Đó gọi là cảnh giới thân chứng. Người ta vừa nói, ta liền mỉm cười lĩnh ngộ, vì ta đã từng đến đây. Do đây có thể biết, cảnh giới chư Phật Bồ Tát ngộ được, chúng ta chưa ngộ. Dù nói như thế nào, đều cách quá xa, làm sao có thể lãnh hội được. Theo những điều khái quát trong kinh, kinh Bát Nhã nói: thật tướng các pháp. Đây là cảnh giới mà Phật và Pháp Thân Đại Sĩ ngộ nhập. Nói như hiện nay, là chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Tôi nói như vậy, mọi người dễ hiểu hơn. Nhưng rốt cuộc chân tướng của nhân sinh vũ trụ là gì? Ta vẫn chưa hiểu. Vì sao vậy? Vì ta chưa từng nhìn thấy chân tướng. hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh bao gồm 10 pháp giới. Trong Phật Pháp thường nói cửu giới hữu tình. Tất cả những gì thấy được đều không phải chân tướng. Ai mới thấy được chân tướng? Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, ta thấy được thật tướng các pháp. Do đây có thể biết, chỉ có pháp thân đại sĩ mới làm được điều này. Họ trú nơi chỗ mình ngộ. Chỗ tự mình ngộ được phải dùng lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất chân pháp giới, thế giới hoa tạng. Đây là chỗ ngộ của chư Phật và pháp thân đại sĩ, cũng là trú xứ của họ. Trú, tâm an trú trong chỗ ngộ, đây gọi là trụ tự sở ngộ xứ. Chúng ta không thể ngộ nhập cảnh giới này. Cảnh giới này Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, gọi là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành Phật Thiên Thai Tông gọi là phần chứng tức Phật. Đó là Phật thật, không phải Phật giả. Trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Nông nói với chúng ta, trong kinh nói chư Phật cũng là phần chứng Phật vị. Từ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát đến Quả Phật Cứu Cánh Viên Mãn, tất cả có 42 vị. Cho nên gọi là chư. Chư là chỉ 42 vị. Đây đều là pháp thân đại sĩ, đều đã minh tâm kiến tánh. Thiên Thai Tông gọi là phần chứng tức Phật. Quả Phật Cứu Cánh Viên Mãn sau cùng gọi là Cứu Cánh Tức Phật, là một cách nói trong Lục Tức Phật. Đức Phật nói với chúng ta, vì sao phàm phu không thể khế nhập cảnh giới này? Ngài nói vì chúng ta có phiền não. Phiền não chướng ngại tự tánh, vì thế ta không thể kiến tánh, không thể thành Phật. Phiền não quá nhiều, Đức Phật phân nó thành 3 loại: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong các buổi giảng, chúng ta cũng thường đề cập đến 3 loại phiền não này. Trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, Ngài nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Đức Thế Tôn nói câu này đã nói rõ nghiệp nhân mê thất tự tánh không thể thành Phật của chúng ta. Ngày nay chúng ta không thể thành Phật, không thể làm Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Chư vị thử nghĩ xem, chưa đoạn phiền não, sao ta có thể thành tựu? Sau bữa trưa hôm nay, chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịch Công giảng khai thị trong phòng khách. Hòa Thượng cảm khái sâu sắc rằng, trong thời hiện đại này, lớp trẻ học Phật không thể đặt nền tảng từ giới định, làm sao có thành tựu được? Tứ chúng đồng tu, chúng ta cần phải lưu ý. Quý vị muốn làm Phật chăng? Có muốn sống đời sống như Bồ Tát chăng? Nếu muốn sống đời như Phật Bồ Tát, nhất định phải tu giới định tuệ, nhất định phải đoạn tham sân si. Tham sân si là ba độc phiền não, người bây giờ gọi là virus. Thế gian có rất nhiều căn bệnh kỳ lạ. Những căn bệnh này ở đâu? Nguyên nhân của bệnh là gì? Mãi đến nay, giới khoa học cũng không nói rõ được. Phật nói rất rõ ràng, căn nguyên của hết thảy bệnh độc đều do tham sân si gây ra. Tham sân si là nguyên nhân chung cho tất cả độc bệnh trong thế gian. Nếu không nhổ tận gốc tham sân si, đừng nói là đạo vô thượng không có kỳ vọng. Muốn công phu tu hành đắc lực đều không dễ, ta đều không làm được. Vì thế cần phải đoạn tận thị phi nhân ngã và tham sân si mạng. Đoạn như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta trì giới. Theo nghĩa rộng, trì giới chính là giữ pháp, tuân thủ giáo giới của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Chúng tôi thường nói, trong kinh Đức Phật dạy ta làm, ta nhất định phải tinh tấn nỗ lực phụng hành. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta tuyệt đối không dám trái phạm. Học Phật bắt đầu học từ đây, đặc biệt với các em nhỏ phải bắt đầu dạy từ nhỏ, phải trồng thiện căn cho chúng. Nội dung dạy học chúng ta nắm bắt, cương lĩnh tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là được. Sưu tầm tài liệu từ trên cương lĩnh này thích hợp với trình độ của các em, thích hợp với môi trường cuộc sống của người hiện đại. Như vậy là có thể khế lý khế cơ, mà còn làm cho người tiếp thu giáo dục hoan nghênh. Ba cương lĩnh này: thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, dạy về hiếu. Thứ hai là phụng sự sư trưởng, dạy chúng hiểu biết về tôn sư trọng đạo. Câu thứ ba, từ tâm bất sát. Câu thứ tư, tu thập thiện nghiệp. Ngày nay chúng ta dạy học, chúng ta dạy những gì? Nội dung là gì? Là bốn câu này. Dùng 16 chữ này làm cương lĩnh dạy học, tông chỉ dạy học để các em có được nền tảng vững chắc từ nhỏ, suốt đời lợi ích không cùng. Đây là thiện pháp của nhân thiên. Từ thiện pháp này nâng cao lên. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Tam quy là gì? Phải nói rõ ràng, minh bạch. Quy là quay đầu. Quý vị thật sự quay đầu. Y là nương tựa. Quy Phật. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng nói rất rõ ràng, Phật là bậc giác ngộ. Quy y Phật nghĩa là sao? Từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại gọi là quy. Nương tự tánh giác, tự tánh giác chính là Phật. Hay nói cách khác, người quy y Phật mỗi ngày đối diện với hết thảy đại chúng, đối với người, đối với sự, đối với vật, giác là không mê. Như vậy là thật sự đã quy y. Tiêu chuẩn của giác và mê là gì? Điều này rất khó nói. Chúng ta xem tiếp quy y Pháp. Pháp nghĩa là gì? Pháp là chánh tri, chánh kiến. Hay nói cách khác, là dạy chúng ta đi ra khỏi tất cả tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến hiện nay gọi là tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Ta từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm quay đầu lại, nương vào chánh tri chánh kiến. Tiêu chuẩn chánh tri chánh kiến là gì? Kinh luận của Phật chính là tiêu chuẩn. Chúng ta đọc kinh có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là chúng ta học tập theo Phật Bồ Tát, nghe Ngài giảng kinh thuyết pháp và học tập. Đây là sơ học. Mục đích thứ hai là ấn chứng, nghe những gì Ngài nói, xem những gì viết trong kinh. Trong cuộc sống hàng ngày, ta đối nhân xử thế tiếp vật, tư tưởng và cách mình có sai lầm chăng, đem kinh điển ra đối chiếu. Nếu cách nghĩ, cách nhìn của mình giống như lời Phật dạy, vậy là đúng. Tri kiến của mình là chánh tri, chánh kiến. Nếu tư tưởng kiến giải của mình trái với kinh điển, tôi sai, Phật không sai, tôi đã sai. Lập tức y theo giáo huấn của Phật, sửa đổi sai lầm của mình. Đây gọi là quy y Pháp. Quy y Pháp nghĩa là chánh mà không tà. Từ tà tri tà kiến quay đầu, nương tựa chánh tri kiến. Chánh tri kiến chính là Phật. Tam quy y là một mà ba, ba mà một. Hiểu rõ một điều thì đạt được cả ba điều. Câu thứ ba là quy y Tăng. Tăng là gì? Tăng là thanh tịnh. Cũng chính là nói, từ trong mọi ô nhiễm quay về nương vào tâm thanh tịnh. Tăng tượng trưng sáu căn thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Tượng trưng ý này, trong xã hội hiện nay, hiện tượng ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, mọi người đều có cảm xúc rất sâu sắc. Môi trường sống của chúng ta ô nhiễm, sức khỏe thân thể chúng ta bị ô nhiễm. Ngoài điều này ra, quý vị cần phải biết tâm lý chúng ta bị ô nhiễm, tâm không thanh tịnh, tinh thần chúng ta bị ô nhiễm, tư tưởng cũng bị ô nhiễm, kiến giải cũng bị ô nhiễm. Ô nhiễm quá nhiều, quá nghiêm trọng. Từ trong tất cả các sự ô nhiễm này, quay về nương vào tâm thanh tịnh, đây gọi là quy y tăng. Quy y tự tánh tam bảo mới có lợi ích, mới thật sự có hiệu quả. Đồng tu học Phật như chúng ta, hai thời công phu sáng tối đều phải học tam quy y. Rốt cuộc đã quy chăng? Không thể nói chỉ đọc mấy câu này rồi là thôi. Vậy thì có ích gì? Đọc rồi mà thật sự quay đầu, hôm nay ta thật sự đã nương tựa, như vậy mới có được lợi ích chân thật. Đầy đủ các giới, hàng sơ học chúng ta không được theo đuổi những điều viển vông. Thứ nhất là thực hành ngũ giới thập thiện, như vậy là quá tốt. Phải y giáo phụng hành. Chư vị phải biết, giới và thiện không giống nhau. Điều thứ nhất nói với chúng ta về thập thiện, tu thập thiện nghiệp, được thiện báo trong tam giới. Trong nhà Phật nói, thông thường chúng ta đến thế gian đầu thai, đến cõi này là dẫn nghiệp. Pháp tướng tông gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến thế gian này thọ sanh. Khi đạt được thân thể này, mỗi người trong thế gian giàu nghèo quý tiện không giống nhau, trí tuệ cũng sai biệt. Đây thuộc về mãn nghiệp, đó là quả báo thiện ác nghiệp tu trong thời quá khứ. Một người ở thế gian, trong đời một hạt cơm, một giọt nước, tất cả đều do tiền định. Ai định? Tự mình tạo ra. Nhân quả thông ba đời. Nếu hành thiện, nhất định được phước báo. Làm ác, nhất định gặp tai ương. Điều này không sao tránh được. Cho nên, thiện được phước, giới thì khác. Giới được gì? Giới được định. Giới gọi là tam vô lậu học. Đây là điểm khác nhau giữa giới và thiện. Thiện là hữu lậu, giới là vô lậu. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng, không được xem giới như thiện, vậy là sai lầm. Danh từ trong ngũ giới và thập thiện có một vài nơi tương đồng, ý nghĩa không giống nhau, tinh thần không tương đồng, cách làm cũng khác. Không thể không biết điều này. Nếu chúng ta thực hành tốt thập thiện và ngũ giới, quý vị là đại thiện nhân của thế gian, tương lai chắc chắn được vãng sanh. Đức Thế Tôn dạy rằng, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi các bậc thượng thiện nhân câu hội. Ta ngày ngày niệm Phật A-di-đà, tâm bất thiện, khẩu bất thiện, hành vi cũng bất thiện, vậy làm sao đến được thế giới Cực Lạc? Đến đó ngày ngày gây sự, ngày ngày cãi nhau với người khác, làm gì có chuyện đó, không đi được đâu. Cho nên phải tâm thiện, hành thiện, niệm Phật mới có thể vãng sanh. Câu sau cùng, không phạm oai nghi. Oai nghi là lễ phép. Giao tiếp giữa người với người cần hiểu lễ nghĩa. Bây giờ rất ít người nói đến lễ nghĩa. Thậm chí khi nói đến lễ nghĩa, người ta nói quý vị lạc hậu, không thích hợp thời đại. Bất luận như thế nào, mình lễ phép với người khác, mọi người nhìn thấy đều rất hoan hỷ. Nhất định phải hiểu. Gần đây tôi tìm được một bộ sách cổ, Lễ Ký Tinh Hoa. Chúng ta biết lễ ký có phân lượng rất lớn. Đó là tác phẩm vĩ đại, tinh hoa biên tập rất tốt. Phân lượng đại khái chỉ khoảng 1/20 của toàn văn, rút gọn rất nhiều, biên tập cũng rất hay. Tôi đã đưa bộ sách này đến Đài Loan, nhờ họ in 10.000 cuốn. Nghe nói đã in xong, chắc tháng sau là gửi đến. Hy vọng quý vị cố gắng xem. Tuy chúng ta không cần học những lễ nghi thời cổ đại, nhưng cần phải hiểu tinh thần của lễ. Trong nhà Phật, chư vị cổ đức có biên soạn luật nghi cho hàng tại gia, nhưng hiện nay không ai nói đến. Nói cũng không ai nghe. Giảng kinh còn có người nghe. Giảng về giới luật, ngày thứ nhất còn được, ngày thứ hai chẳng còn ai. Vì sao vậy? Câu nào cũng đang mắng mình. Nói ra toàn là khuyết điểm. Ai chịu nghe người khác mắng? Ngày thứ hai không ai đến nữa, không có người nghe. Vì thế bây giờ không có người giảng giới luật, cũng không dám giảng. Nhưng chúng ta cần phải xem nhiều. Cần phải dung hợp tinh thần lễ pháp của Nho và Phật vào trong cuộc sống thời hiện đại, dung hợp vào trong lễ tiết thời hiện đại. Như vậy mọi người dễ tiếp thu hơn. Vậy mới thông suốt được. Tinh thần không thay đổi, phương thức có thể thay đổi. Điều này tôi cũng đã nói rất nhiều. Ngày xưa hành lễ cung kính nhất đều là quỳ lạy. Nhân dân gặp hoàng đế hành ba quỳ chín khấu đầu. Hàng đệ tử gặp Phật Bồ Tát, gặp trưởng bối của mình, đều phải đảnh lễ tam bái. Lễ thể hiện sự cung kính. Chúng ta nhất định phải có cung kính, tuyệt đối không được giảm nhẹ. Nhưng hình thức lại có thể thay đổi. Chúng ta biết trong nhà Phật hành lễ quỳ lại gây trở ngại rất nhiều người không muốn học Phật. Quý vị hỏi họ, vì sao không học Phật? Học Phật phải quỳ lại, tôi làm không được. Họ không đến nữa. Tôi nói với họ, học Phật quỳ lại là lễ tiết ngày xưa. Nếu sanh vào thời nhà Thanh, quý vị gặp quan lớn có hành lễ ba quỳ chín khấu đầu chăng? Quý vị sanh vào thời hiện đại, người bây giờ dùng lễ tiết thời bây giờ, nhưng tâm cung kính của chúng ta không hề thay đổi. Về mặt hình thức phải hiện đại hóa, phải bản địa hóa, như vậy Phật pháp lưu thông sẽ không có chướng ngại. Chúng ta học Phật dùng phương thức hành lễ như thế nào? Chắp tay cúi đầu, điều này họ hiểu. Chắp tay cúi đầu, đừng nói vái, vái họ không hiểu, giải thích rất phiền phức. Chắp tay cúi đầu, họ hiểu ngay. Vậy là rất tốt. Lễ tiết thời nay, lễ nghi thời hiện đại, dung hợp với tinh thần của Phật pháp và Nho giáo sẽ rất mỹ mãn. Chúng ta cần phải biết điều này. Đương nhiên có rất nhiều người học Phật lâu năm thì không sao. Quý vị gặp người xuất gia đều hành lễ, gặp nơi chỗ công cộng họ vẫn lạy xuống sát đất. Pháp sư đảnh lễ ba lạy, tôi cũng giật mình. Vì sao vậy? Hình thức này xem ra không tệ, nhưng khiến cho nhiều người muốn học Phật lo sợ, không còn dám hỏi han đến nhà Phật. Quý vị nói làm như vậy có đúng chăng? Quý vị phải kiêng dè trước đông đảo quần chúng. Để dẫn dắt họ học Phật, cần phải có trí tuệ, phải khéo léo. Trong trường hợp này, chỉ cần chắp tay vái chào, mọi người thấy lễ tiết của Phật giáo, tôi cũng làm được. Quý vị dẫn dắt rất nhiều người vào học Phật. Sau khi dẫn dắt vào, dần dần hiểu rõ đạo lý, tự nhiên họ sẽ lại. Cần gì miễn cưỡng? Tôi là người từng trải qua, cho nên tôi hiểu. Tuổi trẻ tôi rất ngạo mạn, không chịu cúi đầu. Tôi thân cận đại sư Chương Gia 3 năm mà chưa từng quỳ lại. Gặp ngài chỉ chắp tay cúi đầu. Đại sư không hề trách tôi, trái lại còn rất tốt với tôi. Tôi thấy những tín đồ Phật tử, đại sư đối với họ không như đối với tôi. Đại sư đối với tôi rất tốt. Nói thật, nếu không phải đại sư Chương Gia, pháp sư khác không độ được tôi. Cá tánh tôi, như Kinh Địa Tạng nói, can cường khó giáo hóa. Suốt đời này, tôi không bao giờ quên giáo huấn của ngài. Cảm kích ngài vô cùng. Bởi thế, thông quyền đạt biến, chúng ta mới có thể tiếp dẫn chúng sanh. Đây là lễ tiết của Phật pháp, nhất định phải hiểu rõ thâm nghĩa của nó. Giới luật, nhân duyên chế giới, lý luận chế giới, giới hạnh giới pháp, khai giá trì phạm, ta cần phải hiểu mới được. Nếu không hiểu, ta cứ chấp chặt trong giới điều, như vậy làm sao tu trì? Khi hiểu rõ mới biết sự vĩ đại của giới học, sự thù thắng của giới học. Giới có thể giúp ta được tâm thanh tịnh, giúp ta được định. Ngày nay chúng ta có thể an trú tâm mình trong tam phước là được. Đây là pháp thân đại sĩ. Điều cuối cùng của tam phước, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, Hàng sơ học chúng ta thật sự có thể an trú tâm mình vào trong tam phước, quý vị chính là pháp khí, quý vị nhất định có thành tựu. Nếu đến căn cơ này đều không có, bất luận tu học tinh tấn nỗ lực đến đâu đều không có thành tựu. Như xây nhà vậy, không có nền móng, dựng cái am tranh thì được, dựng túp lều còn được, xây nhà thì sụp đổ ngay. Thế Tôn rất nhấn mạnh ba điều này. Ngài nói với chúng ta rất rõ ràng, đây là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Ở đây nói đến cảnh giới rất cao, cảnh giới đắc trụ tự sở ngộ xứ rất cao. Đây là tự ngộ. Bên dưới nói, lấy cảnh giới rộng lớn vô biên làm sở duyên. Cần phải học điều này. Đây là thật sự giác ngộ. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm duyên vào cảnh giới nào? Không ngoài gia thân quyến thuộc, bạn bè thân hữu, cảnh giới ta duyên vào lớn bao nhiêu, phạm vi chừng nào? Tùy chúng ta học Phật cũng được mấy năm, cũng từng phát tứ hoằng thệ nguyện trước Phật Bồ Tát, không nói phát, từng tụng. Phát thì chưa chắc, từng đọc chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tôi ghét người này, tôi không thích người kia, tôi không độ họ. Chẳng phải làm trái với lời nguyện này ư? Như vậy làm sao thành tựu được? Sau khi đọc bài kệ này, đọc nhiều phải có tác dụng. Đại sư cũng nói, học Phật phải nhất môn thâm nhập. Tôi thêm vào một câu, trường thời huân tu. Như vậy mới có kết quả, mới có lợi ích. Tâm lượng nhất định phải lớn, khởi tâm động niệm. Pháp thân đại sĩ không giống chúng ta, họ khởi tâm động niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới, cho nên họ là pháp thân đại sĩ, là chư Phật Như Lai. Quả thật tâm lượng chúng ta quá nhỏ bé, vậy sao được? Làm sao có thành tựu? Ngày nay giới hạn thấp nhất của chúng ta, khởi tâm động niệm nghĩ đến hết thảy chúng sanh trên toàn thế giới. Như vậy công phu trong Phật pháp mới đắc lực, mới có thể được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đạt được điều này là tương tự, vẫn không phải chân thật, vì phạm vi vẫn không lớn, toàn thế giới vẫn chưa lớn. Quý vị quan tâm nghĩ đến tinh cầu này, ngoài tinh cầu này vẫn còn tinh cầu khác ta chưa nghĩ đến. Chưa nghĩ đến sẽ sanh ra kết quả gì? Chiến tranh giữa các tinh cầu. Tinh cầu chúng ta chiến tranh với tinh cầu khác, nhất định có tình trạng này xuất hiện. Chư Phật Bồ Tát thật tuyệt, tâm lượng họ ôm trọn cả tận hư không khắp pháp giới, trong đó không có mâu thuẫn, không có xung đột. Chúng ta cần phải có tâm lượng lớn như Phật Bồ Tát vậy. Cảnh giới rộng lớn vô biên, như nhà Phật thường nói, tâm ôm trọn cả hư không pháp giới. Như vậy mới thực hiện được nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là tâm cứu cánh viên mãn. Chúng ta cần phải học tập điều này. Cần mở rộng tâm lượng. Mười vị thiên vương ở trên, pháp môn họ đạt được, chúng ta đã giới thiệu qua. Ở đây đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu, mỗi người đều tu một pháp môn, nhất môn thâm nhập. Không có vị thiên vương nào nói họ học hai pháp môn hay ba pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn, họ học một pháp môn trong đó. Thấu triệt pháp môn này, thấu triệt tức giải thoát. Giải là gì? Theo thuật ngữ hiện nay, giải nghĩa là cởi bỏ. Cởi bỏ kiến tư phiền não, cởi bỏ trần sa phiền não, tháo gỡ vô minh phiền não. Thoát là gì? Là thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, chứng nhất chân pháp giới. Giải thoát nghĩa là như vậy. Dùng phương pháp gì? Phương pháp như ở trước đã nói, nhất môn thâm nhập, họ liền được giải thoát. Mỗi vị thiên vương, phương pháp tu của họ đều khác nhau, giải thoát môn lại tương đồng, đều có thể thoát ly lục đạo và mười pháp giới, chứng nhập nhất chân pháp giới. Môn là con đường thông đến nhất chân pháp giới. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý điều này, sau đó mới biết tu học như thế nào. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta cũng phải chọn một môn. Môn này nhất định thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp trình độ của mình, thích hợp với môi trường sống của mình. Khi tu học mới phương tiện. Cho nên tất cả pháp môn đều gọi là cửa phương tiện. Pháp môn nào phương tiện nhất đối với mình, ta chọn pháp môn đó. Nhất môn thâm nhập, tuyệt đối không thay đổi. Như vậy chắc chắn sẽ thành công. Sợ mọi người không chú ý điều này, vì thế đặc biệt nhắc nhở quý vị. Con đường hôm nay chúng ta đi có kinh điển làm chứng, vậy là không sai. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta không sai, đã được Kinh Hoa Nghiêm ấn chứng. Xem tiếp đoạn thứ hai bên dưới, kệ tán thượng thủ. Nhĩ thời diệu diễm hải thiên vương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết tự tại thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Diễm hải thiên vương là bậc thượng thủ trong loại này. Loại này nói như hiện nay chúng ta gọi là chủng tộc, mọi người dễ hiểu. Chủng tộc này, hoặc là nói xã đoàn này hay đoàn thể này, Nhưng quý vị nhất định phải nhớ, chủng tộc và đoàn thể của loại này, chúng ta muốn nói đến loại này. Vì sao vậy? Vì đoàn thể của họ ở trong pháp hội này là vô lượng vô biên. Ở trước chúng ta đọc số này vô lượng. Vô lượng không phải người, không phải nói người của đoàn thể số đông vô lượng. Đoàn thể của loại này vô lượng vô biên khắp tận hư không biến pháp giới. Ngày nay gọi là văn hóa đa nguyên. Nếu quý vị thấy văn hóa đa nguyên là nhu cầu của xã hội hiện đại, quý vị nên biết hiện nay có rất nhiều người đang tìm kiếm tài liệu về nền văn hóa đa nguyên. Dùng phương pháp gì để đạt được mục đích dung hóa đa nguyên thành nhất nguyên? Rất nhiều người đang tìm cầu. Thiên Vương trước khi tán Phật, chúng ta xem cử chỉ của họ. Cử chỉ chính là oai nghi. Phong thái và phong độ của họ chúng ta cần phải học tập. Thưa Phật oai lực, nghĩa là nói không phải mình có uy lực, nhờ Phật lực gia trì. Như hôm nay chúng tôi ngồi đây cùng học Kinh Hoa Nghiêm với mọi người, chúng tôi có năng lực chăng? Không có. Làm sao chúng tôi giảng được? Phật Bồ Tát gia trì, nhờ Phật lực. Trước khi lên Pháp Tòa, chúng tôi lạy Phật 3 lần, cầu Phật gia trì. Chư vị có thể nghe, nghe một cách hoan hỷ. Tôi thấy sau khi quý vị nghe xong cũng mỉm cười, cũng gật đầu, chứng tỏ quý vị nghe hiểu, có thể tiếp thu. Vì sao quý vị nghe hiểu? Vì sao quý vị gật đầu? Vì sao hoan hỷ? Cũng là Phật lực gia trì. Phật lực gia trì đạo tràng này. Mọi người ở đây mới sanh tâm hoan hỷ. Thưa Phật oai lực, nghĩa là không phải bản thân mình có năng lực. Trong Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương nói rằng người nhờ oai thần của Phật hiển thị không có ngã mạn. Ngài nói rất hay, khiêm tốn. Bất luận ở đâu, không những pháp thân đại sĩ giảng kinh thuyết pháp khiêm tốn, xử sự đối nhân tiếp Phật cũng khiêm tốn. Bồ Tát như thế, chư Phật Như Lai cũng như thế. Chúng ta dựa vào đâu mà ngạo mạn? Người bây giờ hơi có một chút năng lực liền cảm thấy ngạo mạn, thấy đáng để ngạo mạn coi như xong. Hãy nghe Khổng Tử nói. Ông đưa ra một ví dụ, giả như có một người, tài hoa và trí tuệ của người này tuyệt vời như Chu Công. Chu Công là bậc thánh nhân mà Khổng Tử khâm phục nhất. Ông nói, giả như có một người trí tuệ và tài hoa như Chu Công vậy, khiến họ kiêu mạn mà còn bỏng sẻn, quả thật không đáng để ngưỡng mộ. Người này như thế nào? Kiêu ngạo, keo kiệt. Khổng Tử nói, không cần người đó, chẳng đáng gì cả, không có gì hy hữu. Phải biết rằng ngạo mạn là đại phiền não, đứng sau tam độc. Quý vị xem vị trí của nó, tham sân si mạn có đáng sợ chăng? Chúng ta phải thường suy nghĩ xem mình có tập khí ngạo mạn chăng. Tôi nói thật với quý vị, chắc chắn có. Đây là có cái tôi, tôi thường mạnh hơn người khác, ngạo mạn sanh khởi. Singapore không có ăn xin, Mỹ có ăn xin, Trung Quốc cũng có. Lúc nhỏ tôi gặp người đi xin ăn cũng ngạo mạn. Đây là người bần tiện cùng cực trong xã hội. Bần là không có của cải, tiện là không có địa vị, lưu lạc ăn xin. Thấy người có tiền chạy xe ngang qua họ, họ còn hừ lên một tiếng. Có gì ghê gớm lắm đâu, chẳng qua có vài đồng tiền thối mà thôi. Họ vẫn kiêu mạn, coi thường người khác. Phải biết Nho giáo dạy người, vì Nho giáo không nói đến liễu sanh tử xuất tam giới. Nho giáo dạy người đối với vấn đề ngạo mạn này chỉ nói rằng không được tăng trưởng ngạo mạn, đừng để nó tăng trưởng. Phật pháp dạy chúng ta phải liễu sanh tử xuất tam giới, vì thế nhất định phải đoạn phiền não này không được có. Chúng ta xem chư Phật Bồ Tát, họ khiêm tốn biết bao. Chúng ta phải học tập điều này. Những người này, từ dấu tích để nói, thân phận của họ là thiên vương, cao hơn đế vương của nhân gian rất nhiều. Trên thực tế là chư Phật Như Lai hóa sanh, không phải người phàm. Họ đều khiêm tốn như vậy, chúng ta dựa vào đâu mà kiêu mạn? Thấy người này không thuận mắt, nhìn việc kia không quen, vậy thì làm sao có thành tựu? Chư Phật Bồ Tát thấy tất cả mọi người đều thuận mắt, thấy mọi việc đều như nhau. Chúng ta cần phải học điều này. Sau khi học được điều này, tâm tình của quý vị luôn giữ được sự ôn hòa, tâm bình khí hòa, sẽ mạnh khỏe sống lâu. Quý vị không sanh bệnh tật. Bệnh tật từ đâu đến? Ngạo mạn sanh ra bệnh tật, tham sân si sanh ra bệnh tật. Không được sơ suất điều này, cần phải nỗ lực học tập. Câu tiếp theo: phổ quán nhất thiết tự tại thiên chúng. Không chỉ phải xem đoàn thể của mình, còn phải xem người cùng chủng tộc, cùng đoàn thể với họ khắp tận hư không biến pháp giới, biểu thị tâm địa bình đẳng, không có thiên vị. Chư vị học giảng kinh, phần quy củ trong nghiên cứu cách giảng dạy nội điển, chúng tôi nói với chư vị khi thăng tòa giảng kinh, trước tiên phải nhìn khắp đại chúng một lượt, biểu thị không có thiên vị. Nếu giảng kinh chỉ xem bên này không xem bên kia, người bên đó nói thiên vị. Pháp sư không hề nhìn đến tôi, vì thế nhất định phải chiếu cố đến toàn trường, không có thiên vị. Bây giờ ở đây chúng ta có máy móc, không những chư vị nghe tại hiện trường, Nhiều nơi trên toàn thế giới, mọi người cũng đang ngồi nghe trước truyền hình. Họ kết nối TV với mạng Internet. Rất nhiều người nghe tôi giảng kinh trực tiếp qua truyền hình. Vì thế chúng tôi phải nhìn vào ống kính. Nhìn vào ống kính chính là xem những người đang xem qua truyền hình, cũng không được quên họ. Bây giờ chúng ta đang làm, nghe nói chư vị đồng tu cũng rất giỏi. Hai ngày nay họ đã đặt cho tôi một chiếc TV để tôi cũng có thể nhìn thấy những đồng tu ở các nơi trên thế giới nghe tôi giảng kinh. Họ nhìn thấy tôi cũng nhìn thấy họ. Họ có chú ý nghe chăng, tôi đều thấy rất rõ ràng. Điều này rất hay. Hai ngày nữa họ sẽ làm việc này. Bên dưới nói kệ, mời xem kệ tụng trang 56. Phật thân phổ biến chư đại hội, sung mãn pháp giới vô cùng tận, tịch diệt vô tánh bất khả thủ, vi cầu thế gian nhi xuất hiện. Nói kệ là tán thán đức năng của Phật, cũng là cảm ơn đến cùng tận. Trong phương pháp tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền, nói cho chúng ta 10 cương lĩnh. Chúng ta gọi là thập đại nguyện vương. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Xưng tán thuộc về lễ tiết, nhất định phải thực hành giáo huấn vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bất luận đối với ai, cần phải có lễ phép, phải biết luôn mỉm cười với mọi người, không được có thái độ khinh khi ngạo mạn, vậy là sai hoàn toàn. Quý vị không phải là đệ tử Phật, không phải đang học Phật. Quý vị xem xây dựng đạo tràng Phật giáo chính quy, không phải kiến trúc tùy tiện, trong đó đều có biểu pháp, đều có học vấn, không phải tùy tiện kiến tạo, thích sao thì làm như vậy, không được. Phật giáo hoàn toàn dùng biểu pháp, đạo tràng chính thống, vật kiến trúc đầu tiên là sơn môn. Sơn môn là Điện Thiên Vương. Đây là vật kiến trúc chúng ta thấy đầu tiên. Trong Điện Thiên Vương thờ thần hộ pháp Tứ Thiên Vương. Trong Kinh Hoa Nghiêm đều có, đều đã giới thiệu. Tứ Thiên Vương phân ra đứng hai bên, ở giữa là Bồ Tát Di Lặc. Tạo hình của Bồ Tát Di Lặc áp dụng hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng thời nhà Tống. Hầu như trên toàn tự viện Am Đường của người phương Đông hiện nay đều thờ Bồ Tát Di Lặc qua hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Ngài người thời Nam Tống, cùng thời đại với Nhạc Phi. Vì sao tạo hình Ngài? Khi Ngài vãng sanh, nói với mọi người Ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, nói xong liền ra đi. Đây là thật. Bồ Tát Di Lặc hóa thân, điều đáng cho chúng ta học tập là Ngài luôn mỉm cười. Vì sao chúng ta thờ Ngài ngay giữa điện Thiên Vương? Để chúng ta học theo Ngài, thường sanh tâm hoan hỷ, hành đại từ bi đối với tất cả chúng sanh. Ngài tượng trưng sanh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt, bình đẳng hoan hỷ với tất cả chúng sanh. Thật ra là tượng trưng nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bởi vậy quý vị phải biết vì sao thờ phụng Ngài ở đó, để dạy chúng ta. Tạo hình có ý nghĩa tượng trưng rất sâu sắc. Bụng Bồ Tát Di Lặc rất lớn, thể hiện sự khoan dung, có thể bao dung người khác. Phải học sự bao dung của Bồ Tát Di Lặc, phải học sự rộng lượng của Ngài, phải học thường sanh tâm hoan hỷ như Ngài. Nghĩ đến Bồ Tát Di Lặc, tuy Ngài lưu lại cho thế nhân không nhiều, nhưng ấn tượng sâu sắc. Từng có người thỉnh giáo Ngài tu học Phật Pháp, phải tu như thế nào? Bố Đại Hòa Thượng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Khi quý vị hỏi, Ngài chỉ gật đầu, bất bao bố xuống đất, đưa hai tay ra. Quý vị liền hiểu rõ tu hành như thế nào. Buông bỏ, người ta vừa xem là hiểu ngay. Buông bỏ, sau khi buông bỏ thì sao? Ngài cầm bao bố vác trên vai rồi bước đi, không để ý đến. Nghĩa là sao? Sau khi buông bỏ còn cầm lên. Quý vị suy nghĩ tường tận điều này, nếu thấu triệt, suốt đời lợi ích vô cùng tận. Phải buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian. Khi buông bỏ rồi, cần phải như thế nào? Phải phổ độ chúng sanh. Độ chúng sanh không trước tướng độ chúng sanh, đó gọi là buông bỏ. Độ chúng sanh là cầm lên, không chấp tướng độ chúng sanh là buông bỏ. Ý nghĩa tán thán rất thâm sâu, lễ kính tán thán. Ở đây chúng ta đều thấy, thấy người ta tán thán như thế nào, nhất định tương ưng với pháp môn họ tu. Diệu Diễm Hải Thiên Vương đạt được là pháp giới hư không giới tịch tịnh phương tiện lực giải thoát môn. Ý Ngài tán thán không tách rời pháp môn của mình. Hay nói cách khác, tán thán chính là báo cáo tâm đắc tu hành của Ngài. Hai câu trước là nói về pháp giới hư không giới mà Ngài đạt được trong pháp môn. Trong tán thán hiển thị ra Phật thân phổ biến. Kinh Hoa Nghiêm nói Phật có 10 thân. Ở trước đã giới thiệu với quý vị, thông thường trong kinh luận quy nạp 10 thân thành 3 thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. 3 thân này nói nhiều nhất. mỗi một thân đều biến pháp giới. Phật thân phổ biến chư đại hội, đại hội là pháp giới. Hội trường của hội Hoa Nghiêm này lớn chừng nào? Tận hư không biến pháp giới là một hội. Từ khi chúng ta bắt đầu giảng đến nay, tuy kinh văn giảng chưa nhiều, chỉ mới mở đầu quyển thứ hai, chúng ta đã hiểu rõ khái niệm này. Nó lấy hư không pháp giới làm pháp hội. Chư vị cần phải biết, Hoa Nghiêm như vậy, pháp hội nào của Thế Tôn không như thế? Mở đầu kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiêu tập đại hội tại cung trời Đao Lợi. Tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương ba đời đều đến dự hội, không thiếu một ai. Quý vị thử nghĩ xem, không phải pháp hội này cũng tận hư không biến pháp giới, có gì khác hội Hoa Nghiêm chăng? Trong kinh điển nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Đúng là như vậy. Câu thứ hai, sung mãn pháp giới vô cùng tận. Vô cùng tận là nói mười thân hoặc tam thân, không có cùng tận. Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, chúng ta muốn hỏi xem chúng ta thì sao? Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta như vậy nhưng bản thân không hề hay biết. Chúng sanh và Phật khác nhau ở mê và ngộ. Phật biết, chúng ta không biết. Làm sao chúng ta biết mình cũng như vậy? Tôi đưa ra một ví dụ để quý vị suy nghĩ xem. Nếu nghĩ thông, tức là đã hoát nhiên đại ngộ. Ở đây chúng ta vừa khởi tâm động niệm, ý niệm rất vi tế, có thể bản thân chưa cảm nhận được. Ba đời mười phương chư Phật Như Lai đều biết. Quý vị thử nghĩ xem, nếu ý niệm của chúng ta không biến khắp hư không pháp giới, làm sao các ngài biết được? Chư vị đồng tu cần phải biết, vì sao khi thành Phật họ nói đại địa chúng sanh đều thành Phật đạo? Chính là đạo lý này. Trong mắt Phật, chúng ta là gì? Là chư Phật. Phật gì? Phật hồ đồ. Phật mê hoặc điên đảo. Các ngài là Phật thật không phải Phật giả. Đáng tiếc là Phật hồ đồ, mê hoặc điên đảo mà thôi. Như chúng ta ở cùng với một nhóm người, họ đều uống rượu say. Uống say không thể nói họ không phải người. Họ hồ đồ là người say. Cho nên trong mắt Phật thấy chúng ta là Phật say, Phật uống say. Vấn đề là như vậy. Nếu chúng ta thức tỉnh, đâu khác gì các ngài, không hai không khác. Bây giờ làm sao để thức tỉnh? Mọi người hiểu đạo lý này, thấu triệt sự thật này, mới biết toàn bộ kinh Hoa Nghiêm nói về điều gì. Nói về chính mình. Chân tâm của mình, bản tính của mình, trí tuệ của mình, đức năng của mình. Ngoài điều này ra, không có một pháp nào để nói. Hay nói cách khác, ta phải nhận thức rõ chính mình. Tông môn thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói chính là bản lai diện mục của chúng ta trước khi cha mẹ sanh ra. Ta mới biết có quan hệ rất mật thiết với chúng ta. Thế xuất thế gian còn có gì thân thiết hơn? Không có. Còn thân thiết hơn cả cha mẹ. Bởi vậy sao có thể không học được? Không được nói kinh này quá lớn, nhất định phải tinh tấn nỗ lực học tập. Câu thứ ba: tịch diệt vô tánh bất khả thủ, vì cứu thế gian nhi xuất hiện. Tịch tịnh là bản thể của tự tánh. Quả thật có tự tánh, nhưng nó không phải vật chất. Vì thế sáu căn chúng ta không tiếp xúc được, không thấy được, không nghe được. Thân thể cũng không tiếp xúc được. Không những năm căn trước không tiếp xúc được, mà ta cũng không nghĩ đến được. Ý căn mất tác dụng đối với nó. Sáu căn không đạt đến được. Trong sáu căn, ý thức có công năng lớn nhất. Kinh luận Tướng Tông nói rằng, bên ngoài ý thức có thể duyên đến pháp giới, có thể duyên thập pháp giới. Bên trong có thể duyên a lại gia. Năng lực này quá lớn, nhưng nó không duyên được nhất chân pháp giới. Nó không duyên được tự tánh. Trong kinh điển Đại Thừa, khi nói đến điều này, thường dùng bốn chữ không thể nghĩ bàn để nói. Không thể nghĩ bàn, thức thứ sáu không đạt đến được. Không thể nghĩ luận ngôn ngữ, không đạt đến được. Nó thật sự tồn tại. Cho nên gọi nó là không. Nghĩa là sáu căn không duyên đến được gọi là không. Không này là chân không. Chân là bất không. Vì sao bất không? Vì nó có thể hiện tướng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là nó hiện. Nhất chân pháp giới cũng do nó hiện ra. Nó có thể hiện tướng đương nhiên là bất không. Những tướng hiện ra gọi là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, không dễ hiểu. Chân không và diệu hữu đều không dễ hiểu. Trong kinh Đại Thừa, Thế Tôn dùng trí tuệ viên mãn và phương tiện thiện xảo viên mãn, không thể nghĩ bàn. Ngài cũng dạy chúng ta làm sao nghĩ bàn. Thật khó được, khiến chúng ta qua giáo huấn của Ngài, tuy không thể thấy được tự tánh, nhưng cũng xích gần đến bên lề của tự tánh, hưởng được đôi chút không khí. Điều này giúp ích rất lớn cho cuộc sống và sự tu tập của chúng ta. Quý vị hiểu rõ thể tánh tịch tịnh mới biết Phật dạy chúng ta nguyên tắc tu học và nguyên tắc chỉ đạo. Bất luận ta tu học pháp môn nào, không được chấp trước, không được phân biệt. Vì sao không được phân biệt, không được chấp trước? Vì thể là tịch tịnh. Ta phân biệt chấp trước là sai. Ta khởi tâm động niệm là sai. Nếu trong cuộc sống hàng ngày ta tiếp xúc với mọi người, mọi việc, vạn sự, vạn vật, mà bản thân vẫn giữ được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, nói cho chư vị biết, đây là thiền định bậc cao, như kinh điển nói, na già thường tại định, vô hữu bất định thời, đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Điều này rất khó. Ai làm được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng sớm thức dậy cũng phải dọn dẹp nơi mình ở, sau đó đi khất thực. Đi khất thực về, ăn cơm xong giảng kinh thuyết pháp cho hàng đệ tử, còn phải đem họ đi du hành. Từ sáng đến tối vô cùng bận rộn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường ở trong định. Thị hiện có gì khác người thế gian chăng? Điều gì không giống nhau? Xưa này chưa từng khởi tâm động niệm, chưa từng phân biệt chấp trước. Đây gọi là Phật. Phàm phu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây gọi là phàm phu. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó gọi là chánh hành. Chánh thọ gọi là tam muội. Đời sống và tâm hành của chúng ta hoàn toàn trái ngược với Ngài. Chúng ta không biết chân tướng sự thật, vì thế mới sanh khởi vọng tưởng, mới có phân biệt chấp trước. Chư Phật Như Lai thấu triệt chân tướng sự thật, biết thể là không tịch. Ở đây gọi là tịch tịnh. Cho nên cuộc sống của Ngài nói như hiện nay, niệm niệm tương ưng với tịch tịnh. Chư vị nên biết rằng, tôi nói niệm niệm tương ưng với tịch tịnh, niệm niệm là dư thừa. Nhưng không, nói như vậy thì không nói được, rất khó nói. Đến niệm đều không có mới chân tịch tịnh. Có niệm tức không tịch tịnh. Đây là tương ưng với tánh thể. Tác dụng chính là trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật, không phân biệt, không chấp trước, tương ưng với tướng dụng của tự tánh. Ba chữ Đại Phương Quảng trên đề kinh tượng trưng cho thể tướng dụng. Họ tương ưng với Đại Phương Quảng. Tướng là huyễn hữu, không phải chân hữu. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Kinh điển Đại Thừa thường nói: các pháp duyên sanh, phàm là pháp duyên sanh đều không có tự tánh. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Quý vị vẫn còn phân biệt ư? Quý vị vẫn còn chấp trước ư? Kết quả mọi phân biệt chấp trước đồng nghĩa với con số không, đều là không. Bởi thế, sau khi thấu triệt chân tướng sự thật, trong cuộc sống hàng ngày không còn phân biệt chấp trước nữa, tâm họ thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, mới thật sự thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ từ đâu đến? Từ thể tánh, hiện tướng và tác dụng sanh ra. Bình thường chúng ta nói tự tánh hiển lộ, pháp vốn như vậy. Quý vị nói tự tại biết bao, lợi ích biết bao. Sau cùng phương tiện nói một câu: vì cứu thế gian mà xuất hiện. Đây cũng như câu Đại sư Thiện Đạo nói: sở dĩ Như Lai xuất hiện tại thế gian, mục đích chỉ để nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà. Chư Phật Như Lai xuất hiện tại thế gian này để làm gì? Tịch dụng vô ngại. Dụng đồng thể tịch, dụng đồng thể biến. Năng lực này tuyệt đối không phải có ý. Chúng tôi tự nhiên sợ quý vị hiểu lầm, cho nên nhà Phật dùng hai chữ pháp nhĩ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: phi tự nhiên, phi nhân duyên. Đây là để chúng ta tiêu trừ mọi ý kiến. Hy vọng quý vị tương ưng với câu nói này. Tương ưng thông thường gọi là ngộ nhập. Ta lãnh hội từ chỗ này, lãnh hội được, liền hoát nhiên đại ngộ, thấu triệt tất cả, thông suốt thật tướng các pháp, thấu suốt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Như vậy ta mới có thể tự tại độ thoát hết thảy chúng sanh. Vì cứu thế gian mà xuất hiện. Hai chữ xuất hiện chính là tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, được đại tự tại. Mục đích hiện thân thuyết pháp là vì cứu thế gian. Thế gian là nơi đọa lạc hết thảy chúng sanh. Phật từ bi giúp ta vượt thoát thế gian. Thế gian này chính là lục đạo mười pháp giới, giúp ta siêu việt. Xem tiếp bài kệ thứ hai: Như Lai Pháp Vương xuất thế gian, năng nhiên chiếu thế diệu pháp đăng, cảnh giới vô biên diệt vô tận, thử tự tại danh chi sở chứng. Đây là tự tại danh xưng Quan Thiên Vương. Bây giờ đến phiên Ngài tán thán. Thật ra trong tình hình này, chứ vì phải biết, nhất định phải hiểu đạo lý này. Phải chăng những vị thiên phương tán thán Phật đều sắp hàng theo thứ tự. Quý vị tán thán xong, đến tôi, luân lưu từng người một. Nếu luân lưu, quý vị thấy nhiều người như vậy, biết đến năm tháng nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giảng kinh thuyết pháp? Chứ vì nhất định phải thông suốt. Cảnh giới trong Hội Hoa Nghiêm vô cùng vi diệu. Đại sư Thanh Lương nói, viên dung không chướng ngại hành bố, hành bố không chướng ngại viên dung. Hết thảy Bồ Tát dự hội tán thán cùng một lúc, đây là viên dung. Cùng tán thán cũng không chướng ngại cách biệt nhau. Cách biệt chính là hành bố, là thứ tự. Thứ tự và viên dung đồng thời, không thể tách rời. Đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vì thế cổ nhân mệnh danh Hoa Nghiêm là kinh Đại Bất Tư Nghì Giải Thoát, chính là ý này. Duy Ma gọi là Tiểu Bất Tư Nghì, kinh này gọi là Đại Bất Tư Nghì. Tự tại danh xưng Quan Thiên Vương, đạt được là Phổ Quán Nhất Thiết Pháp Tất Tự Tại Giải Thoát Môn. Cho nên tán tụng của Ngài tương ưng với pháp môn của Ngài, cũng chính là nói Ngài tu học pháp môn này thành tựu, tán thán của Ngài là luôn tán thán pháp môn này. Không thể nói tôi tu pháp môn này thành tựu, tôi tán thán là tán thán pháp môn người khác, vậy là không tương ưng. Nhất định là tán thán pháp môn mà mình tu học. Như Lai Pháp Vương xuất thế gian. Như Lai là xưng hô đối với Phật, một trong mười thông hiệu của Phật, trong kinh dùng rất nhiều. Chúng ta thấy trong kinh Kim Cang có khi xưng chư Phật, có khi xưng Như Lai. Cổ Đức giải thích rằng xưng chư Phật là nói từ trên tướng, xưng Như Lai là nói từ tánh. Cách nói này cũng rất hay. Bát Nhã là Đại Thừa, Hoa Nghiêm cũng là Đại Thừa. Chúng ta cũng có thể dùng phương thức này để giải thích. Pháp Vương là tôn xưng đối với Phật. Phật được tự tại đối với tất cả Pháp, xưng là Pháp Vương. Ngài thông đạt tất cả Pháp thế xuất thế gian, hoàn toàn không có chướng ngại. Đây gọi là Pháp Vương. Danh xưng Như Lai và Pháp Vương. Như Lai là tán thán từ trên tánh đức, Pháp Vương là tán thán từ trên hình tướng, rất viên mãn. Xuất hiện tại thế gian, Ngài xuất hiện ở thế gian để làm gì? Chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian chỉ vì một việc. Câu thứ hai nói, năng nhiên chiếu thế diệu pháp đăng. Câu này là ví dụ. Chúng sanh của thế gian bao gồm mười pháp giới. Chúng sanh trong mười pháp giới chưa phá vô minh. Chưa phá vô minh giống như ở trong hôn ám vậy. chưa phá trừ vô minh, Đức Phật nhất định đại từ đại bi chiếu soi cho chúng ta, cho chúng ta một chút ánh sáng trong bóng tối âm u, đưa chúng ta ra khỏi chỗ đen tối. Đây đều là ví dụ. Ví dụ là Thế Tôn diễn thuyết tất cả diệu pháp cho chúng ta. Diệu pháp là pháp xuất ly, diệu pháp là phá vô minh, pháp chứng pháp thân. Đây là diệu pháp. Đức Phật mới có năng lực này. Trong kinh luận có một câu mà Đức Phật từng nói vô số lần. Người có đọc kinh Phật đừng nói không nhớ, câu này có thể nhớ. Ngài dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Chúng ta nhớ rất rõ ràng câu này, không sót một chữ. Ngài nói quá nhiều lần. Phật xuất hiện tại thế gian dẫn dắt chúng ta, Ngài thực hành nó, thể hiện cho chúng ta thấy. Thọ trì là y giáo phụng hành, bản thân Ngài thực hành dạy cho chúng ta. Phật dạy ta trì giới, điều luật nào Ngài chưa làm được, Ngài thực hành rốt ráo mới dạy chúng ta. Những gì không làm được Ngài tuyệt đối không dạy. Dạy như vậy chúng ta không phục. Ngài phải làm được con mới tin, mới học theo Ngài. Phật đều làm được. Giới viên mãn, định viên mãn, tuệ viên mãn, mọi thứ viên mãn. Đây là thọ trì. Đọc tụng, Đức Phật cần gì còn phải đọc tụng? Ngài đọc tụng cho chúng ta thấy, làm gương cho chúng ta. Ngài dạy chúng ta đọc kinh mà Ngài không đọc, chúng ta cũng không phục. Vì thế Ngài đọc tụng. Đức Phật còn rất khiêm tốn. Trong sớ sao Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta rằng, chúng ta đọc kinh quá lơ là cũng không hiểu. Đức Phật nói Ngài chưa từng giảng kinh, chưa từng nói một chữ nào. Ngài nói suốt 49 năm, nói nhiều như thế, vì sao nói chưa từng nói một chữ nào? Vì những gì Ngài nói đều là lời của cổ Phật, không có chữ nào của mình cả. Vô cùng khiêm tốn. Cho nên nói kim Phật như cổ Phật tái sanh, gọi là Như Lai. Ngài quá khiêm tốn. Người bây giờ sao chép lại của người khác còn xóa tên người ta, nói đây là sáng tác của mình. Họ rất giỏi. Những gì Phật nói là thuật mà không sáng tác. Ngài chỉ thuật lại những gì cổ Phật nói, bản thân không nói một câu nào. Đây gọi là nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta làm sao hiểu được ý nghĩa này? Chúng ta làm sao hiểu được ý này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, ngày xưa Trung Quốc cũng rất tuyệt. Xuất hiện một bậc thánh nhân như Khổng Phu Tử, ông cũng nói mình thuật mà không sáng tác. Những gì ông giảng và dạy cho người đều là của các bậc cổ thánh tiên hiền, mình không có gì cả, khiêm tốn vô cùng. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Chư Phật Như Lai đều không có sáng tác, chúng ta ngày ngày ai ai cũng sáng tác quá giỏi. Sáng tác là kiêu ngạo như núi cao, cao tột cùng, ai cũng nhận ra điều này. Chư Phật Như Lai và thánh nhân thế gian đều không có sáng tác. Chúng ta suy nghĩ tường tận điều này. Chúng ta có đức năng gì mà dám sáng tác? Vậy là quý vị giỏi hơn Khổng Phu Tử, giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không biết mấy bậc mà kể. Cho nên phải học thuật mà không trước tác. Đây là thật, không hề giả. Trí tuệ và năng lực của chúng ta có hơn Kinh Hoa Nghiêm chăng? Ta có thể viết được một tác phẩm để so sánh với Kinh Hoa Nghiêm chăng? Không làm được. Khiêm tốn vẫn tốt hơn. Đừng quá ngạo mạn. Chúng ta cần phải học Đức Phật quá nhiều điều, suốt đời cũng không học hết. Phải tinh tấn nỗ lực học tập, lợi ích vô lượng vô biên, phước đức vô cùng vô tận. Câu thứ ba, cảnh giới vô biên cũng vô tận. Đây là phổ. Vì pháp mà thiên vương đạt được là phổ quán nhất thiết pháp, có thể chiếu là quán. Cảnh giới vô biên vô tận là phổ. Ngài đạt được là phổ quán nhất thiết pháp tự tại. Trong phần tổng kết sau cùng có tên của Ngài, Tự Tại Danh. Vị thiên vương này gọi là Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương. Trong này bao hàm danh tự của Ngài. Danh tự là người. Ngài chứng được. Những gì Ngài chứng được cũng vì người khác nói. Hàm nghĩa trong câu này có tự hành và hóa tha. Vì thế mỗi câu, mỗi chữ trong kinh điển chúng ta đều phải đọc tụng tỉ mỉ, lãnh hội tường tận. Hãy ghi nhớ cương lĩnh chung và nguyên tắc chung của việc tu học. Vậy nhất định phải hiểu bốn loại kinh, giáo lý hành quả này. Phương pháp học tập của chúng ta là tính giải hành chứng. Một bộ kinh có bốn ý nghĩa: giáo lý hành quả này. Một quyển kinh cũng có bốn ý nghĩa này. Một đoạn kinh văn cũng có bốn ý nghĩa này. Cho đến một chữ đều bao hàm bốn ý nghĩa. Giáo lý hành quả, chúng ta phải dùng tính giải hành chứng mới thực sự có thể đạt được. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.